tạp chí kinh tế.
Dầu hỏa mất giá, Ả Rập Xê Út thất thu gần 100 tỷ đô la, Riyadh đang trong thế đi dây. Trong 2 năm liên tiếp, vương quốc giàu có nhất vùng vịnh bị thâm hụt ngân sách, bắt buộc phải cắt giảm nhiều khoản chi tiêu, ngưng chính sách trợ giá xăng dầu, nhà ở cho dân chúng. Bằng mọi giá thì Ả Rập Xê Út muốn tránh để khủng hoảng dầu hỏa đe dọa ổn định xã hội. Tại hầu hết mọi nơi trên thế giới, 2015 là năm mà người tiêu dùng đã cảm thấy hài lòng khi trông thấy giá xăng dầu giảm mạnh. Chỉ riêng tại xứ dầu hỏa là Ả Rập Xê Út thì trong năm qua, giá xăng và dầu đã tăng lên gần gấp đôi, đang từ 0,5 rial nhảy vọt lên thành 0,9, tương đương với khoảng 29 đô la một lít dầu diesel. Đơn giản là vì chính quyền của tân vương Salman đã buộc phải ngưng trợ cấp xăng dầu cho người dân. Không chỉ có xăng dầu, năm nay thần dân của nhà vua sẽ còn phải trả tiền điện, nước, thuê nhà với cái giá đắt hơn, bởi vì thu nhập dầu hỏa của Riyadh năm 2015 đã giảm đi mất 82 tỷ đô la. Cũng năm ngoái, ngân sách trợ giá năng lượng của vương quốc vùng vịnh này đã lên đến 61 tỷ, trong đó gần một phần nửa là dành để giúp cho người dân được thoải mái hơn khi mua xăng dầu. Nếu như chính quyền của nhà vua Salman hy sinh chính sách trợ giá xăng dầu, thì ngược lại, các khoản chi tiêu xã hội tại Ả Rập Xê Út trong năm qua được ước tính vào khoảng từ 100 cho đến 150 tỷ đô la một năm vẫn được duy trì, bởi vì chính quyền Riyadh không quên rằng chính những khó khăn kinh tế đã dẫn đến các cuộc cách mạng từ ở Tunisia đến Ai Cập, từ Syria đến Libya hồi năm 2011. Cuối năm ngoái, chính quyền Ả Rập Xê Út đã thông qua một dự thảo ngân sách cho tài khoá 2016 và có dự trù một khoản bội chi lên đến 87 tỷ đô la, tức là tương đương với khoảng 19% tổng sản phẩm nội địa. Hiếm một khi nào, một quốc gia giàu sụ như Ả Rập Xê Út lại phải đi vay tiền, phải phát hành đến 82 tỷ đô la công trái phiếu. Đương nhiên là vương quốc vùng vịnh này vẫn là một điểm đầu tư an toàn với tỷ lệ nợ công chỉ bằng có 2% GDP, cho nên Riyadh đã không khó thuyết phục các nhà tư bản. Để so sánh thì nợ công của Mỹ năm ngoái là khoảng 115% tổng sản phẩm nội địa, của Pháp là sấp xỉ 100%. Trong lúc mà nguồn thu nhập sút giảm thì các khoản chi tiêu quân sự của Riyadh lại không ngừng gia tăng trong bối cảnh mà Trung Đông đang dầu sôi lửa bỏng. Ngân sách an ninh quốc phòng của Ả Rập Xê Út chiếm 25,4% các khoản chi tiêu công cộng. Như vậy là đã tăng 17% so với tài khoá 2014. Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, trong năm 2015, cùng với Trung Quốc và Nga, Ả Rập Xê Út là một trong ba quốc gia đã chi ra nhiều nhất để mua vũ khí và các trang thiết bị quân sự. Cái khó đặt ra với chính quyền Riyadh là giá dầu hỏa trên thị trường quốc tế đã từ 110 đô la một thùng vào tháng 6 năm 2014 rơi xuống chỉ còn chưa đầy 40 đô la vào những ngày cuối cùng trong tháng 12 vừa qua. Cho dù vẫn còn làm chủ được một khoản dự trữ ngoại tệ trên dưới 700 tỷ đô la, thế nhưng ông vua dầu hỏa cũng đã bắt đầu phải trả giá cho những tính toán chiến lược do chính mình đã vạch ra. Riyadh bắt đầu mệt mỏi vì muốn bóp chết các đối thủ trên thị trường dầu hỏa. Điều khó hiểu là cho dù đang phải đi vay và 2 năm liên tiếp bị bội chi ngân sách, Ả Rập Xê Út vẫn không có ý định giảm lượng xuất khẩu dầu hỏa để đẩy giá vàng đen trên thị trường quốc tế lên cao theo luật cung cầu. Theo như phân tích của chuyên gia về địa chính trị, giám đốc văn phòng tư vấn Geopolia trong lĩnh vực năng lượng ông Philip Sabin Lopez, thì Riyadh đang gồng mình hứng chịu những hậu quả kinh tế do chính mình đặt ra để loại bớt một số các mối cạnh tranh, và luận điểm này được các vương quốc trong vùng vịnh tán đồng. Philip Sabine Lopez cũng là tác giả của cuốn Geopolitics du Pétrole, tức dầu hỏa và địa chính trị, nhà xuất bản Armand Collin.
Avec un baril à 36 dollars, certaines productions vont décliner voire stopper, notamment aux États-Unis.
Với giá dầu ở mức 36 đô la một thùng, một số nhà sản xuất phải giảm lượng cung cấp trên thị trường, thậm chí phải đóng hẳn một số giếng dầu, bởi vì giá thành quá cao so với giá dầu trên thị trường. Tôi muốn nói tới trường hợp của những hãng dầu Mỹ vừa mới nhập cuộc trên thị trường dầu đá phiến. Như vậy có nghĩa là về lâu dài, chỉ có khai thác dầu hỏa của các nước vùng vịnh là còn có lãi, bởi vì các nước trong vùng vịnh đứng đầu là Ả Rập Xê Út có giá thành rất thấp, chưa tới 10 đô la một thùng. Điều đó có nghĩa là nếu như giá dầu trên thế giới chỉ còn 20 đô la một thùng, Riyadh vẫn có thể sản xuất dầu và xuất khẩu dầu hỏa. Không một quốc gia nào có được giá thành thấp như Ả Rập Xê Út. Nói cách khác, dầu của Trung Đông sẽ vẫn tràn ngập thị trường và trong tương lai, vùng vịnh vẫn đóng một vai trò trọng yếu. Ngược lại, dầu thô khai thác từ Bắc Hải chẳng hạn sẽ trở nên quá đắt đỏ. Giá thành của một thùng dầu đá phiến ở Mỹ hay Canada là khoảng 65 đô la. Tổ chung, hiện tượng giá dầu giảm mạnh đang phá hoại lại bản đồ của các nguồn cung cấp, nhưng trong mọi trường hợp dầu hỏa của Trung Đông vẫn còn áp đảo thị trường của thế giới.
Để so sánh, thì trong lúc mà Ả Rập Xê Út phải chi ra 10 đô la để sản xuất được một thùng dầu, thì ở Hoa Kỳ giá thành dao động từ 40 cho đến 70 đô la một thùng. Một nhà vô địch dầu hỏa khác của châu Mỹ là Venezuela thì phải chi ra đến 40 đô la để có được một thùng dầu thô. Tính toán của Riyadh muốn loại bớt các đối thủ không phải là không có cơ sở khi biết rằng để có lãi thì dầu đá phiến sản xuất tại Mỹ phải được bán ra với cái giá tối thiểu là 50 đô la một thùng. Dưới ngưỡng tối thiểu đó thì các hãng dầu của Mỹ không thể đầu tư thêm để tìm kiếm hay là khai thác thêm những giếng dầu mới. Theo thẩm định của Tập đoàn Quản lý các dịch vụ liên quan đến ngành dầu khí Baker Hughes năm 2015, đã có hơn 1.000 giếng dầu ở Hoa Kỳ phải đóng cửa. Sản lượng dầu đá phiến tại Mỹ trong tháng 11 năm ngoái cũng đã giảm đi 93.000 thùng mỗi một ngày để chỉ còn 5,12 triệu thùng mà thôi. Theo Cơ quan Thông tin về Năng lượng Mỹ thì đây là mức thấp nhất kể từ khi mà Hoa Kỳ bắt đầu phát triển công nghệ khai thác dầu đá phiến. Giáo sư kinh tế Philippe Chalmers giảng dạy tại Đại học Paris Dauphine và cũng là chủ nhiệm của Viện Nghiên cứu Châu Âu về Nguyên liệu Cyclope phân tích thêm về chiến lược của nước cờ mà Ả Rập Xê Út đang đi trong lĩnh vực dầu khí.
L'augmentation de l'offre, elle est directement liée à la période de prix élevée que nous avons connue grossièrement entre 2006 et 2014. De ce fait, elle est liée aux investissements des producteurs, à l'arrivée de nouvelles capacités de production, de nouvelles technologies aussi, si on pense
mức cung đã tăng lên trên thị trường do trong suốt thời gian từ 2006 đến 2014, giá dầu hỏa đã tăng cao. Trong chu kỳ đó, các nước sản xuất đã thi nhau đầu tư vào hạ tầng cơ sở, vào kỹ nghệ thăm dò khai thác lọc dầu. Nhiều giếng mới được đưa vào hoạt động, từ đó dẫn tới hiện tượng đầu tư ồ ạt. Đó là dư thừa sản xuất. Trong lúc sức mua vào của những nguồn tiêu thụ dầu thô lớn trên thế giới thì đã bão hòa, hay nói đúng hơn là tăng không nhanh như mong đợi do hoạt động kinh tế tại một số nơi, chẳng hạn như của nhóm các nền kinh tế đang trỗi dậy bị chững lại. Trên nguyên tắc, trong trường hợp này, Ả Rập Xê Út và các nước vùng vịnh cần điều chỉnh lượng sản xuất để giữ giá dầu trên thị trường quốc tế, nhưng Riyadh đã không giảm mức sản xuất để loại bớt các mối cạnh tranh. Khi giá dầu xuống quá thấp, dầu của Mỹ hay Canada của một số nước châu Phi không đủ sức cạnh tranh với dầu của Ả Rập Xê Út.
Dù vậy, theo ông Philippe Chalmers, thì chiến lược của Riyadh cũng đầy rẫy những rủi ro.
Vous avez une corrélation à peu près parfaite entre la baisse des matières premières et la hausse du dollar. Et donc cette
hệ đô la tăng cao thì giá năng lượng giảm. Đơn giản là chúng ta mua dầu khí hay nguyên nhiên liệu bằng đô la. Khi đồng đô la tăng giá, tức là mặt hàng mua vào trở nên đắt đỏ hơn, thành thử ta phải giới hạn nhập khẩu nguyên liệu. Với luật cung cầu, giá nguyên nhiên liệu sẽ giảm. Đương nhiên là một quốc gia như Ả Rập Xê Út, khi cột chặt đơn vị tiền tệ vào đồng tiền Mỹ, thì khi đô la tăng giá không có lợi cho Riyadh. Trong năm nay, giá đồng đô la có khuynh hướng còn tiếp tục tăng lên, đặc biệt là sau khi Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ tăng lãi suất. Điều đó có nghĩa là năm nay giá dầu hỏa sẽ còn giảm tiếp.
Trong báo cáo gần đây, ngân hàng Mỹ Goldman Sachs chờ đợi là giá dầu sẽ đụng đáy ở mức khoảng 18 đô la một thùng. Quỹ tiền tệ quốc tế dự phóng là nếu mà giá dầu cứ tiếp tục giảm với nhịp độ như hiện nay, thì chỉ trong 5 năm nữa thôi, gói dự trữ ngoại tệ trên dưới 700 tỷ đô la của Ả Rập Xê Út rồi cũng sẽ tiêu tan.
Dans cette histoire, tout le monde perd de l'argent. Les Saoudiens perdent 100 milliards de dollars. Les Koweïtiens perdent plus de 30 milliards de dollars.
Tình huống này chẳng có lợi cho bất kỳ một ai. Ả Rập Xê Út đã thất thu 100 tỷ đô la. Kuwait mất hơn 30 tỷ. Nếu như hai vương quốc này đủ sức chịu đựng thì ngược lại những nước như Venezuela, Nigeria, Angola và nhiều nước châu Phi khác thực sự điêu đứng. Bởi vì những nước đó không có nhiều dự trữ ngoại tệ, không có nguồn thu nhập nào khác ngoài dầu hỏa. Chuyện đó các nước này phải tính sau đây.
Dầu hỏa sụt giá không có lợi cho bất kỳ một ai, như chuyên gia về địa chính trị và dầu khí Sebin Lopez vừa nói. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu chính quyền Riyadh có thể giữ được chiến lược dầu hỏa đó cho tới khi nào? Ả Rập Xê Út vừa thông báo là sẽ phải tăng 70% giá điện nước trong năm nay. Đây thực sự sẽ là một gánh nặng đối với một phần lớn dân chúng vốn có thói quen trông chờ vào các khoản trợ giúp của nhà vua. Và cũng phải nói thêm là trong 40 năm qua, các thế hệ lãnh đạo ở Riyadh đã liên tiếp sử dụng lá bài dầu hỏa để đổi lấy ổn định trong xã hội, để bảo vệ chiếc ngai vàng của gia đình Al Saud. Liệu rằng đây có phải là một nước cờ đầy rủi ro hay không?